Tâm phàm phu xoay vần theo ngũ dục sao động không thể nắm bắt. Chỉ những người nào điều phục được tâm mình mới được yên vui. Câu thứ 35 trong Kinh Pháp Cú có duyên khởi như sau. Thuở Phật còn tại thế, trong xứ Kiều Tắc là có một khu làng, nằm dưới chân núi là Mã Đề Thôn. Tại đấy có một bà lão sống một mình, với một gia tài phong phú. Bà được mệnh danh là Mã Lão Mẫu. Và một ngày an cư sau khi Đức Phật chỉ dạy cho chúng tỳ kheo Pháp Quán 32 Thế Trược Trong Thần, có 60 vị đi đến Mã Đề Thôn để thực hành thiền quán. Bà lão cho xây cất một tu viện cho 60 vị ấy cư trú và cúng dường đầy đủ về y phục, thực phẩm, dược phẩm, màn chiếu trong suốt mùa an cư. 60 vị tỳ kheo ấy muốn tinh tiến tu hành nên cùng đặt ra một quy luật như sau: không được hai vị tỳ kheo đứng hay ngồi tại một chỗ đồng thời với nhau. Đại chúng chỉ nhóm họp hai lần trong ngày, là sáng sớm trước khi vào rừng tọa thiền và chiều tối sau khi ở rừng về, để bái yết vị thường tọa chúng trưởng. Tuy nhiên, nếu có vị tỳ kheo nào bị bệnh thì hãy đánh một hồi kẽn, tất cả nhóm lại lo cho bệnh nhân. Sau khi thỏa thuận quy luật trên, chúng tỳ kheo đi vào rừng mỗi ngày. Một hôm, bà lão đem thực phẩm tới chùa cúng dường, không thấy ai cả. Bà bèn hỏi những người ở xung quanh làm cách nào để gặp chúng tỳ kheo. Có người biết quy luật nói trên bày cho bà đánh kẽn. Tức thì từ trong rừng, các vị tỳ kheo lần lượt trở về. Bà lão lấy làm quái lạ, thấy mỗi người đi từ một hướng, không ai đi chung với ai, nên nghĩ thầm:
có lẽ các đại đức có chuyện cãi vã nhau chăng?
Khi họ đến gần, bà lão hỏi ngay câu đó và được trả lời:
không đâu lão mẫu, không phải như vậy đâu.
Bà lão hỏi:
nếu quý vị không xích mích thì tại sao khi tới đây quý vị đi chung mà bây giờ mỗi người đi mỗi ngã?
Lão mẫu, chúng tôi mỗi người ngồi một gốc cây riêng để thực hành một phép quán của Thế Tôn chỉ dạy.
Thưa quý đại đức, phép quán gì thế?
Lão mẫu, chúng tôi quán 32 thế trượt nơi thân.
Thưa, phép quán ấy chỉ dành cho các vị tỳ kheo mà thôi, hay là cư sĩ như lão cũng được tập tành?
Ồ lão mẫu, phép quán ấy ai muốn học cũng được cả, không ai cấm.
Vậy xin đại đức dạy cho lão với.
Thôi được, lão hãy nghe cho kỹ đây.
Rồi một tỳ kheo đảm trách dạy cho bà lão phép quán 32 thế trượt trong thần, để đi đến nhận thức rõ ràng về hoại diệt, chết chóc luôn luôn ẩn lặng trong thân mình. Bà lão thuộc lòng nghe phép quán và tinh cần tu tập, đến nỗi bà đắc được quả vị Bát Lai trong bốn thánh quả trước các vị tỳ kheo, với thiên nhãn thiền định siêu nhân. Bà quán thấy tất cả những vị tỳ kheo chưa ai được đạt cái gì, và sau khi quán sát, bà thấy họ có khả năng chứng quả A-la-hán. Bà lão quyết định hỗ trợ cho chúng tỳ kheo đầy đủ về mọi mặt để họ có thể mau chứng quả. Vị nào thích hợp với món ăn nào, thức uống nào, bà cung cấp đúng nhu cầu của họ. Bà thận trọng không cúng dường những thực phẩm có vị chua cho người nào yếu bao tử. Vị nào ưa ngủ gục trong lúc tọa thiền, bà lão cúng trà đậm. Vị nào yếu phổi, bà cúng thềm mền và áo lạnh. Trong tâm vị nào tưởng đến món ăn gì, bà lão biết ngay và đáp ứng. Nhờ sự chăm sóc ấy, sau khi giải hạ, 60 tỳ kheo trở về bên Phật với sắc diện hồng hào tươi nhuận và tiến bộ khá hơn trên đường tu. Phật âu yếm nhìn đàn con trở về và bảo:
này các tỳ kheo, chắc chắn các con được an vui, sức khỏe, thực phẩm đầy đủ trong mùa an cư.
Dạ thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con được an vui,
sức khỏe và khỏi lo gì đến chuyện ăn uống. Bởi vì có một bà lão ở Mã Đề thôn biết được tận thân tâm chúng con, đến nỗi chúng con vừa ước món gì là có ngay món đó. Các tỳ kheo thì nhào kể về bà lão di kỳ cho Phật, mà vị tỳ kheo nghe xong quyết đi đến Mã Đề thôn để thiền định và xin Phật.
Bạch Thế Tôn, cho con đến đó.
Phật bằng lòng. Sau khi ra đề tài cho vị ấy thiền quán, vị tỳ kheo lên đường đi đến Mã Đề thôn. Khi đến ngôi chùa của bà lão bỏ vắng, vị ấy nghĩ rằng mình nghe bà lão dường như biết được thân tâm kẻ khác. Vậy nay mình vừa mới tới, quá mệt vì đường xa, không thể quét dọn chùa, mong sao bà lão cho người đến quét giùm. Bà lão đang ở nhà riêng, biết được ý ấy, bèn cho một người đến quét chùa. Vị tỳ kheo lại ao ước trong lòng, ước chi mình có được ly nước mát để mà giải khát. Bà lão cho người đem ly nước lạnh cho vị tỳ kheo. Hôm sau, vừa tỉnh giấc, vị tỳ kheo lại ước, mong sao bà lão dọn cho mình một bữa điểm tâm, nhiều bơ. Bà lão cho người đem bữa điểm tâm như người ấy muốn. Vị tỳ kheo kia nghĩ, bà lão đã cho ta mọi thứ ta ao ước, bây giờ ta muốn gặp mặt bà, mong sao bà hãy đích thân đến đây, mang cho thật nhiều thức ăn, loại cứng loại mềm. Bà lão đi đến chùa cùng với thức ăn cúng dường đúng sở thích của vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo hỏi rằng,
lão mẫu, có phải bà là Mã lão mẫu không? Vâng, chính tôi đây.
Bà có tha tâm thông?
Tại sao đại đức hỏi vậy?
Vì bà đã cho tôi mọi thứ tôi nghĩ đến.
Nhiều vị tỳ kheo cũng có tha tâm thông.
Tôi không nói các tỳ kheo, tôi muốn hỏi bà.
Thưa đại đức, đâu cần phải có tha tâm thông mới có thể cúng dường các thứ ấy.
Khi ấy, vị tỳ kheo bắt đầu hoảng sợ, nghĩ rằng,
khốn thầy, kẻ chưa chứng đạo như ta thì có khi nghĩ tốt, nhưng lắm khi nghĩ bậy. Nếu lỡ có một ý bậy bạ khởi lên, bà lão sẽ tóm lấy cổ ta như tóm bắt một kẻ trộm, và liệng hành lý của ta ra khỏi chùa. Ta sẽ bị khôn đốn với bà lão ngay, chi bằng ta hãy thoát khỏi chốn này.
Nghĩ như vậy xong, vị tỳ kheo nói với bà lão,
này lão bà, tôi muốn rời khỏi nơi đây.
Đại đức đi đâu?
Trở về Thế Tôn.
Đại đức ở lại ít lâu đã.
Không, tôi không thể ở lại đâu, tôi phải đi ngay.
Nói xong, vị đại đức của chúng ta thu xếp hành lý, thoát ra khỏi ngôi chùa của bà lão. Vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm cả người, như vừa trốn thoát khỏi tử nạn. Khi trở về vườn Cấp Cô Độc, đến đảnh lễ Phật. Phật hỏi,
sao con không ở Mã Đề thôn nữa à?
Bạch Thế Tôn, bà lão ấy biết hết mọi ý nghĩ trong tâm con. Giờ con nghĩ rằng kẻ chưa chứng đạo như con thì có khi nghĩ tốt, nhưng cũng nhiều khi nghĩ bậy. Lỡ mà con có ý nghĩ gì xấu, bà lão ấy sẽ túm lấy đầu con như bắt kẻ trộm, và làm cho con khốn đốn.
Bạch Thế Tôn, con không thể nào ở chỗ ấy được nữa.
Này tỳ kheo, con có thể chỉ giữ một điều này thôi không?
Điều gì Bạch Thế Tôn? Con chưa hiểu.
Chỉ giữ cái tầm của con, không làm việc gì khác nữa.
Sau khi nghe lời dạy của Phật, vị tỳ kheo trở lại làng của bà lão. Với thiên nhãn bà biết được vị tỳ kheo sắp đắc quả, nên càng chu đáo cúng dường để hỗ trợ vị tỳ kheo mau chóng đạt được mục đích. Do đó, chỉ trong vài ngày, vị ấy đắc quả A-la-hán. Sau khi chứng đắc, vị ấy suy nghĩ rằng,
bà lão ấy, nhờ bà ấy mà ta thoát ly được vòng sống chết. Không biết chỉ trong kiếp này bà ấy giúp ta, hay nhiều kiếp trước cũng vậy. Vì là hãng nhập định quán sát các tiền kiếp thì biết được rằng trong 99 kiếp trước, bà lão đã làm vợ mình và bà ấy đã ngoại tình với những người đàn ông khác, đã làm cho mình phải thất điên bát đảo. Bà lại còn âm mưu giết mạng sống của mình. Khi biết được điều ấy, vì là hắn nghĩ rằng thì ra tính nữ này đã phạm biết bao tội lỗi. Bà lão ngồi trong nhà riêng, biết được tâm niệm của vị A-la-hán. Bà nghĩ thầm:
vị ấy đang nghĩ về tội lỗi 99 kiếp trước của ta. Nhưng trong vòng luân hồi đã qua, có lần nào ta giúp vị ấy không?
Bà lão nhập định thấy, ở kiếp 100 về trước, bà đã cứu mạng sống của vị A-la-hán ấy, khi vị ấy là chồng của bà. Do đó, bà dùng thần giàu cách cảm bảo vị A-la-hán:
đại đức hãy quán tiếp, đi sâu thêm nữa vào quá khứ.
Bằng thiên nhĩ thông, vị A-la-hán nghe được hiệu lệnh trên và tiếp tục quan sát đến kiếp thứ 100 về trước của mình, thì thấy quả nhiên bà lão cứu mạng mình. Vị A-la-hán nghĩ rằng
tính nữ này quá giúp ta rất nhiều.
Sau khi nghĩ như vậy, ngay tại chỗ vị ấy nhập niết bàn vô dư. Nghìn sông cơn nước lưu vào, mênh mông muốn dậm nơi nào không trăng. Hư không chẳng vướng mây ngàn, minh linh hiến lộ màu xanh giá trời.